Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nổi tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý vị, kính chào quý chư tôn đức tôn ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, bị chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosemary, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, trú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con cũng còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàn. Tin Phật sự: lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày Chủ nhật một tây tháng 4 năm 2018 được tổ chức tại Lư Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Mooney Drive của thành phố Rosemary, California, zip code 91770. Số phone để liên lạc là 626-280-8801. Chương trình gồm có từ 8 giờ sáng tới 9 giờ 30 cúng hương tụng phổ môn phẩm, 9 giờ 30 đến 10 giờ 20 thầy Vĩnh Hóa sẽ khai thị cho đại chúng, 10 giờ 20 đến 12 giờ là cúng ngọ, cầu an và thọ trai, 12 giờ đến 12 giờ 30 lại Bồ Tát Quan Thế Âm, và sau đó 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 giảng lục tổ đàn kinh. Xin quý vị hoan hỷ đi tới để mà dự lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày Chủ nhật 1 tây tháng 4 2018 tại Lư Sơn Tự, thành phố Rosemary, California. Một Phật. Hôm nay pháp đàn của chúng con xin nói về hạnh bố thí. Hạnh bố thí này thì con xin trích về một đoạn kinh từ Đức Phật Ca Diếp, từ cổ Phật trước khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni là thành Phật. Cái vị này thì con trích trong đoạn của một vị là A La Hán 7 tuổi. Trước vị này là một vị mà chúa nghèo vô cùng, mà vì cái tâm bố thí mà đố bố thí đúng là Đức Phật Ca Diếp này. Mà sau đó đó là thọ trì, khi mất đi đó là đản sanh vào cái cõi tốt, rồi sau đó trở lại vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thành vị A La Hán. Vâng, câu chuyện được kể như thế này ạ. Trong chuyện này được trích ra từ vị A La Hán 7 tuổi. Thì một hôm Đức Phật Ca Diếp và tăng chúng của ngài đi đến thành Ba La Nại, dân chúng đua nhau đến đảnh lễ cúng dường và nghe Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp. Sau khi thọ thực trong, Phật bèn nói lời tùy hỷ công đức về hạnh bố thí. Này các cư sĩ, trong thế gian có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Một là những người tự mình làm phước bố thí nhưng lại không khuyến khích người khác bố thí. Hạng người này trong tương lai được giàu có nhưng không được nhiều người theo chuộng. Hạng người thứ hai là hạng người khuyên kẻ khác bố thí nhưng tự mình chẳng bao giờ bố thí. Hạng người này đời sau có phước báo được đông người theo nhưng lại không có của cải lộn phước. Hạng người thứ ba là thế nào? Là những người tự mình không bố thí và cũng không khuyên người khác bố thí. Hạng người này đời sau không có của cải, cũng không có ai theo, phải sống cô độc ăn cơm thừa của người khác. Chúng ta không nên theo cái hạng người này, là vừa không bố thí mà lại không khuyên người khác bố thí. Còn cái hạng người thứ tư là chúng ta nên làm, đó là hạng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác nên bố thí. Trong tương lai sẽ được cả hai phước báo, giàu có và đông người theo đuổi. Cho nên là khi nghe được như thế thì trưởng lão của trong làng mới thưa và bạch Phật Ca Diếp rằng: Bạch Thế Tôn, xin ngài đến thọ thực làng chúng con vào ngày mai được không, để chúng con được hữu duyên bố thí cúng dường. Vâng, Phật hay ghê đó, thưa quý thầy cơ. Thì Phật Ca Diếp mới hỏi lại: à, các ông muốn cúng dường bao nhiêu vị tỳ kheo? Bạch Thế Tôn, tăng chúng của ngài gồm có bao nhiêu người? Phật nhẹ nhàng đáp: 20.000 người. 20.000 tỳ kheo của Mô Phật. Thì ông này nghe xong bảo: Bạch Thế Tôn, ngày mai xin ngài vẫn mang tất cả các vị tỳ kheo ấy đi theo để chúng con có thực sự cúng dường. Tức Phật nhận lời. Người kia cầm một mảnh bối đẹp, ngày xưa thì không có giấy viết nhưng mà gọi là viết trên cái lá bối thôi, thưa quý thầy cô. Trở về làng rồi đi tới từng nhà khuyên sửa soạn cúng dường chư Phật và chư Tăng tùy theo khả năng của mỗi gia đình. Có nhà thì sau đó là tình nguyện cúng dường tới 500 vị, có nhà thì 200 vị, có nhà 100 vị, vân vân. Nhưng đi tới một nhà kia, chỉ có một vị tỳ kheo, vô là nghèo lắm, nghèo vô cùng. Chuyện đáng kể là để ở đây. Vâng. Vị này nghèo đến nỗi mà trong làng gọi là chúa nghèo. Khi hỏi tới vị này thì ông có cúng dường dường cho tăng đoàn của Như Lai không?
Cái người là người dân ở làng đó chứ không phải một cái người tu sĩ.
Ở làng đó, dân ở làng đó. Vâng.
Rất là nghèo.
Nghèo lắm. Okay, vâng. Vị này dân ở làng đó nghèo lắm. Vâng. Cái vị này là chỉ là người là
tại
là Phật tử thôi. Và tại gia thôi. Chúa nghèo ông thật, tại vì nghèo quá nên gọi là chúa nghèo. Vâng. Thì được, dạ xin quý ông cho chúng tôi cúng dường một vị thôi. Dạ vâng, một vị thôi. Đó, thì ông trưởng lão nghe thấy một vị, bảo thôi, thấy ít quá thôi, mình không có ghi vào sổ. Dạ vâng, quên luôn. Không có ghi vào sổ, chỉ có ghi vào số tâm thôi. Thì chú nghèo tâm khi mình nhận lời rồi, rất là hoan hỷ, mới gọi vợ ra cho hay ý kiến cúng dường của vợ chồng mình. Và đề nghị với vợ chồng thôi, chúng ta hãy đi làm mướn đi, kiếm người để đi làm mướn, hay sắm những thứ vật dụng để mà cúng dường cho tăng đoàn của ngài. Thì người vợ bằng lòng ngay, hai vợ chồng đều hoan hỷ đi thẳng tới nhà phú hộ để mà xin được làm mướn. Thì chồng thì giá gạo, thì vợ thì gánh nước. Vâng, hai vợ chồng cứ giá gạo và gánh nước, nhưng mà làm việc rất hăng hái, với nét hân hoan mà lộ hẳn trên gương mặt, đến nỗi mà phú hộ còn hỏi: ủa tại sao mà mấy ông lại hoan hỷ như thế này khi làm việc công cho chúng tôi? Thì mới nói là chúng tôi làm như vậy để có chút xíu phẩm vật để cúng dường cho tăng đoàn của chư Phật. Dạ vâng. Thì ông này mới phú hộ này mới hoan hỷ, bảo thôi vậy thì tôi trả công ông gấp đôi, nghĩa là ông này có góp phần rồi đó. Thưa thầy. Dạ vâng. Khi ấy từ trong tịnh xá của ngài Phật Ca Diếp đã biết được cái chuyện này. Vâng. Biết chuyện này là có một người khó nghèo mà thành tâm sửa soạn cúng dường tới một vị tỳ kheo thôi mới biết được để ý. Thì Đức Phật Ca Diếp thì ngài cũng biết được rằng tất cả chúng tỳ kheo đã được sắp đặt vào từng nhà một. Tại vì cái vị kia là sắp xếp 20.000 vị là đều có 20 phẩm vật hết trơn rồi, nhưng mà quên tới vị này. Vô Phật quên tiếng này, nhưng mà Phật đã biết trước rồi đó. Duy chỉ có nhà chúa nghèo chỉ có cúng có một vị thôi mà người kia quên ghi vào lá bối điệp. Dạ vâng. Cho nên vậy Phật mới nói chỉ còn ta. Nghĩa là chỉ còn Đức Phật Ca Diếp thôi, hay ghê, tôi còn con dùng ra để đáng để cho vị này cúng dường. Cho nên là ngài mới biết vậy. Cho nên là Phật nghĩ thế, ngài mới lấy làm hoan hỷ. Vừa khi ấy ngài có ý định như vậy đó, thì trên trời là vua Đế Thích, tự nhiên là chấn động cả trên chân trời. Vâng, chấn động trên trời, ngai vàng của vua Đế Thích tự nhiên là nó rung mạnh.
Cho nên là
dạ hay vậy đó. Vâng. Cho nên là vua Đế Thích mới hỏi: ủa chuyện gì đã xảy ra? Vâng, ta biết chuyện gì xảy ra. Vua trời mới ngẫm nghĩ: ồ, biết là chính lòng thành khẩn của chúa nghèo này mà trên đây nghĩa là cung vàng của ta phải chấn động như vậy. Cho nên ta phải hỗ trợ để mà cho cái vị này cúng dường một cách ta thành thạo như vậy được. Đến giờ tội thật thì Phật Ca Diếp đến nhà chúa nghèo. Vâng. Chúa nghèo ở Phật, Đức Phật mới từ tâm trao cho chúa nghèo cái bình bát của ngài một cách rất thân mật. Chúa nghèo ôm lấy bình bát vào lòng và mặt hấn hạ mới để Phật cúng dường vào trong bình bát. Dạ vâng. Chính do cái phước báo cúng dường Phật Ca Diếp đó, chúa nghèo sau khi tác được sanh vào cõi trời đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Dạ vâng, thì ngài quay trở lại. Vâng, thì ngài lại xuống trần thế trở lại, lại sanh vào một nhà thí chủ thân kiến của ngài Xá Lợi Phất. Vâng, thì Xá Lợi Phất khi mà thấy được chúa nghèo này lúc đó đó, mới thấy tự nhiên đó, ngài mới đưa ngài này vô làm đệ tử của mình. Vâng, và đặt tên là ngài Hiền Trí. Dạ vâng. Có dấu hiền là thành thầy Hiền Trí rồi. Dạ vâng, cái này là thầy Hiền Trí. Khi lên 7 tuổi thì Hiền Trí xin mẹ xuất gia làm đệ tử của tôn giả và sau đó là chứng đạo. Vâng. Do đó là Đức Phật mà mới giải thích là Đức Phật Thích Ca đúng thế. Này các tỳ kheo, chính chú tuổi 7 tuổi kia đã phát tâm mà tất cả trời Đế Thích Tứ Thiên Vương đều hỗ trợ cho công việc làm của chú ấy. Chú ấy đã bắt đầu tính tọa thiền quán, quyết tâm nỗ lực thiền định để chứng quả Bất Lai là A La Hán. Đó là Đức Phật Thích Ca nói như vậy. Dạ vâng. Mô Phật. Cái câu chuyện đó là xong quý thầy cô. Dạ vâng. Thực sự là khi mà cúng dường đó với cái tâm thật là hoan hỷ, nghĩa là tâm trước hoan hỷ, trong lúc hoan hỷ và sau khi hoan hỷ. Vì vậy là cái phước nó là tỏa nhận như vậy. Dạ mô Phật.
Cái vị mà đệ tử A La Hán Xá Lợi Phất là phải tên gì?
Dạ
Hiền
thầy là Hiền Trí, ngày này là Hiền Trí.
hình trí.
Không phải ngày Sibali không ạ?
Dạ, dạ không ạ, cái này ngày hình trí 7 tuổi ạ. Dạ, 7 tuổi, dạ vâng. Dạ. Dạ, coi như là khi mà sau đó là thật sự là có duyên quá, mô Phật. Cho nên là cúng dường đúng vào một vị vị chư Phật. Hôm đó là con có một cái kinh Hoa Nghiêm này nó rơi vào tay con đó, đúng như thế này. Đứng từ tại phương tiện giải thoát, nó là vị là chư Phật đó. Vâng, nếu ai được gặp cúng một lần phước này, giúp họ lần chứng quả. Kinh Hoa Nghiêm. Dạ. Dạ, con thấy nó hợp với cái này. Khi mà cúng dường đúng một vị giác lộ, Ngô Phật phước bóng nó lớn như vậy thì coi.
Kinh Nguyên nói sao cho thầy qua là đứng tự tại,
đứng tự tại phương tiện giải thoát. Dạ vâng, đó là đó là Đức Phật đó. Nếu ai được gặp cúng một lần thôi thì phước này giúp họ lần chứng quả.
Lần nghĩa là sao?
Lần là dần đi tới chứng quả.
À, lần là dần già.
Vâng, là tu lần thế nào cũng chứng quả giải thoát vậy luôn.
Thấy cũng sướng ha, cái ông này nhà nghèo mà để cúng cho Đức Phật Ca Diếp một lần thôi đó, sau khi chết được xưng lên cõi trời, sống sung sướng. Rồi xong khi mà gặp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, xuất thế đó, thì chạy xuống đầu thai làm con người.
Vâng, lại xuống là
chứng quả ngay lập tức.
Vâng, tăng đàn của Ngài nữa, mô Phật. Hay quá ha. Nhiều phúc duyên quá.
Thấy cái chứng phải chi mà. Ai mà có được cái phước mà cúng cho Như Lai là quá sướng hả?
Dạ, mô Phật.
Tu hành dễ dàng quá hả?
Dạ. Sau tới tôi nói chỗ đó đó. Dạ, vâng, tôi dạy Phật tử nó mừng lắm, Phật tử mới đi xe bus lên nó mừng lắm.
Vâng, các con nó ít phút nha.
Mừng lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin với đại diện máy chúng tôi sẽ trả lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ, mô Phật, xin thầy hiền trì tiếp
theo. A Di Đà Phật. Tiếp theo lời của anh Thiện Giác nói thì tôi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi là mình làm sao mình cúng dường Như Lai, đâu sao gặp Phật mà cúng. Thì tình cờ tôi đọc trong cái cuốn Mật Tông của Việt Nam đó, nó khoảng 600 trang vậy đó. Thì trong đó có nói một cái trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Tam Muội đó, Phật Thích Ca nói lúc đó tôi chỉ là một người tiên tu trong sa mạc thôi. Bản thân Bồ Tát đã là một vị Phật rồi, rồi hóa thành Bồ Tát đi vô trong núi dạy cho vua Atula. Ngài mới nói với vua Atula nè, ông biết không, ai cúng Phật một bữa ăn á, cái biển ngoài đó bao nhiêu giọt tôi đếm được, mà người nào cúng Phật một bữa ăn tôi đếm không nổi cái phước người đó. Thì bữa đó có hai chiếc xe bus lên cho Chiêm Bá Xá Lợi, thì tôi muốn nói cái đó cho họ nhưng mà tôi không biết ở trang nào, nó dày quá rồi. Thì tới giờ xe bus sắp lên rồi mà thầy đây dạy nói pháp nói là bậy là đọa địa ngục á, nên tôi nhớ không rõ, tôi nói sách mách không có chứng, tôi không có dám. Thì tôi bưng ra tôi để đọc cho lẹ, lát họ tới nói cho họ nghe. Thì tôi dở một cái một trúng cho đó. Nói câu đó đó. Cũng như nói của Kinh Hoa Nghiêm lên tay anh vậy đó. Thì tôi mới nói Phật tử cái câu đó, thì bây giờ quý vị làm sao cúng Phật. Bây giờ mình ăn đó, mình nhìn cái chén cơm của mình, miếng bánh mì mình ăn đó, con cúng Phật, chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương ăn cái này trước cho con có phước. Rồi quý vị ăn, có 5-10 second thôi, 5-10 giây thôi, cái phước cũng như biển, con em đếm không nổi đó. Làm đi. Thành ra tôi nghĩ tôi lật ra được trúng cho đó là như là Tam Bảo đã chứng minh cho tôi nói cái lời đó cho họ, để họ tạo cái phước. Thành ra hai xe bớt họ nghe xong họ mừng lắm. Rất là dễ, quý vị ăn cơm á, Đạo Thiên Chúa ta ăn ta biết cảm ơn Chúa, mà mình ăn cơm mình không biết cúng cái này cho Phật. Mà ăn cái gì ăn, mình nhìn chén cơm trắng của mình á, hay miếng bánh hỏi, cái lát bánh mì đó, hay trái chuối, trái apple đó, con cúng Phật mười phương này xin ăn trước cho con có phước. Cúng đi rồi sẽ biết.
Dạ, mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Mà cái này thì như là quý thầy cô là thường có triển lãm xá lợi, tức là mang tới để cho chúng ta chiêm bái đảnh lễ, là cúng dường xá lợi cũng như là cúng dường Đức Phật hiện tiền rồi. Thì cái đó cũng là cái phước đó, Ngài đã nói nó ngang bằng nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không thấy cái đó là cái chân quý? Nếu có chân quý với cái ta lòng thành vậy đó, là mang tất cả những phẩm vật, vâng, hoặc là tịch tài, hoặc là phòng vật tùy theo khả năng thôi. Vâng, hoặc là cái tâm tu hành cúng dường cũng được nữa, tới là đảnh lễ với cái tâm chân quý. Ngay cả đây cũng là ông gọi là chúa nghèo đây, với cái tâm thành kính như vậy thì nó đều có là lạc hết. Đằng này đôi lúc mình không phải là chúa nghèo, nhưng mà đôi lúc là mình tiếc của, đa phần là thưa với thầy cô, thưa thật vậy đó, là có là không có buông bỏ ra. Cho nên là kiếp sau thì đã là nó hết phước rồi, thì nó nghèo, nó vẫn còn nghèo thêm. Dạ, mô Phật. Cô có định nói thêm điều gì không?
Vâng, thì nhắn mới nhớ là Đức Phật có nói là những cái khó của trong cái thế gian á, là người giàu thì khó tu, mà người nghèo thì khó cúng dường. Mà cái vị chúa nghèo này mà phát được cái tâm mà cúng dường như vậy, mà được gặp Đức Phật mà cúng dường, thì đúng là cái phước quá lớn luôn.
Phước quá lớn. Thực sự mà cái câu chuyện này, cái câu chuyện thật mà khi mà Đức Phật Thích Ca mới có thiên nhãn, ngài mới nhìn ra. Vâng, ngài mới nói cái vị này là trước đó là như thế đó, cho nên là vị này tại sao mà chứng quả tới giờ phút này là do mà tiền kiếp vậy. Nhưng mà thực sự là cái vị chúa nghèo này là trước đó con nghĩ là đã là có duyên lành tu nhiều lần rồi. Vâng, cho nên là lúc này là một cái giống như cái nước đó đầy, ra là gặp ngài Đức Phật Ca Diếp ở đó. Dạ vâng, cái nhân duyên làm sao mà cái ông trưởng lão kia ông lại quên về cái tên của vị này vô. Dạ vâng, coi như 20.000 người mà lại chỉ có Đức Phật Ca Diếp thôi là có duyên với vị này, mô Phật.
Thì tính nói về bố thí đó thì cứ nghĩ là bên Đại Thừa chứ thôi, cái pháp bố thí nó khác. Học ngày tiếng Hóa đó, thì cái bố thí ngài dạy bố thí là tài thí rồi pháp thí rồi
bố
ý thí nào đó. Thành ra không ngờ bữa nay là anh Thiện Giác đem cái chuyện gì đó, ngài bố thí cho Đức Phật Ca Diếp ra mà kể. Thì thầy cũng nhân tiện nói luôn, giảng tí xíu thuận theo cái đường cái đà mà nói. Thì bố thí đó, trong Phật giáo mình bố thí thì có ba cái phần. Cái phần là cái người nhận bố thí, cái cụ vật bố thí và cái người bố thí. Thì trong trường hợp này, cái vị thế tại sao mà khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà kể cái chuyện của cái ông cái chú nghèo đó, mà thấy ông này là trong cái làng đó biết bao nhiêu người cúng, mà ngài là trong trường hợp này mà cái ông này là cái người mà hưởng lợi nhiều nhất. Đúng không? Đã cúng 22 vạn vị tỳ kheo luôn, trong đó có Đức Phật luôn nữa. Bỗng nhiên cái người này là người mà được đắc quả, mà được Đức Phật Thích Ca trích ra nói cái người này, cái chuyện là nhờ cái một cái duyên bố thí đó thôi mà được chứng được thánh quả. Tại vì nó có ba cái phần như vậy. Phần thứ nhất là cái người mà nhận bố thí là ai. Thành cái ông này may mắn là được bố thí cho Như Lai, là cái phước báo lớn không thể tưởng tượng được. Mấy người kia chỉ bố thí cho 500 vị tỳ kheo, thì giống như bố thí, ví dụ bố thí cho 500 con kiến với bố thí với một cái vị Phật vậy đó, không thể nào so sánh được, đúng không? Thành cái người cái duyên mà như anh nói, nó phải có cái phước lắm mới có thể có cái cơ hội tới gần được cái ông Như Lai, ngài Như Lai để mà bố thí. Giống như cái vị muốn bố thí cái gì cho gì đó, cúng dường gì cho ông vua chẳng hạn, khó lắm chứ, phải cúng dường biết bao nhiêu, phải gì đó hối lộ cho biết bao nhiêu cái ông quan thấp rồi tới ông quan lớn, tới lúc nào đó mới được có quyền tới gần được Đức Vua, đúng không? Thành ra Phật cũng vậy, thì chứng minh rõ ràng như Thầy Nhã nói đó, cái người này có phước lắm đó mới tới được nhất Như Lai, chứ không phải là đừng nghĩ là người ta nghèo kinh thường tới được đâu, đó không phải đâu. Cái phước người ta nó lộ ra như vậy, chứ không phải là nó lộ ra bằng cách là cái nghèo giàu. Ok, thành cái rõ ràng cái bố thí Đức Phật đương nhiên tốt, tốt hơn nhiều. Thì nó rộng ra là mình cái người mình bố thí, mà cái người mà nhận bố thí nó có liên hệ tới cái phước báo của mình, đúng không? Mặc dù cũng là một cái tâm mà cúng dường như vậy, cả làng như vậy, mà chính cái người là cái người mà được hưởng được cái thánh quả, có gì quý hơn nữa đâu.
Quá thưa thầy.
Chuyện thứ nhì, phần thứ nhì là cái của bố thí. Của bố thí là người ta cứ nghĩ rằng cái bố thí cứ nói là thầy chúng tôi, quý vị dạy chúng tôi đó là bố thí, mà con nghèo sao mà con bố thí được, con không có tiền, không đủ tiền mà lo cho con cái gia đình con, sao con bố thí bây giờ. Thành đó, cái đó cái của bố thí đâu phải là bố thí, đâu phải là chỉ là tiền bạc không đâu, đủ thứ hết, đúng không? Ngài Thiên Hóa ngài dạy câu rất chẳng gì. Bên Đại Thừa chúng tôi dạy bố thí là sao? Có tiền thì cúng tiền, có công thì cúng công. Đấy, nó dạng gì như vậy đó. Đâu phải bác cứ nghĩ phải cúng bao nhiêu tiền đâu. Chính những cái người mà cúng chúng biết bao nhiêu chuyện mà bố thí, mình nói là người trọc phú ta tới cúng biết bao nhiêu cái xe chở chất dầu, để dầu để làm đèn dầu đời xưa đó. mà còn thua cái phước báo một cái người mà tới cúng cái bà ăn mày mà tới cúng bà lão ăn mày mà tới cúng được có một nửa muỗng dầu nữa luôn nữa. Xin không có tiền là chỉ cúng xin tí xíu dầu thôi. Phước báo còn lớn hơn phước báo cái ông trưởng cái ông trọc phú mà tới cúng biết bao nhiêu xe chở dầu tới nữa. Thành cái cuộc bố thí là nó không phải đúng cái pháp chánh pháp, nó không phải chú trọng chuyện tiền bạc. Cái đó là cái của cải mà cái vị có thể cúng dường bố thí được á, thì cái đó phát cái tâm bố thí, cái đó là gọi là bố thí. Là cái sức của mình, cái lúc mình bố thí đó, tại sao nó quan trọng, tại vì cái vị bố thí không phải nhiều là ít, mà cái vị sẵn sàng được hy sinh bao nhiêu đó. Tại mình bố thí là phải thiệt thòi, đâu phải pháp bố thí là vì mình bố thí là đòi lợi được ngay lập tức đâu. Mình trước khi mình có cái lợi, mình phải sẵn sàng, mình phải xả bỏ cái đó, xả bỏ cái giữ cái thiệt thòi, thì sau này mình có thể lợi được, đúng không? Bố thí là như vậy. Người ta cứ nghĩ đó là bố thí là tu, là tại sao tôi phải lợi tôi mới tu, nếu không mà tôi không lợi tôi không tu. Thì trước khi quý vị muốn lợi lớn đó, thì quý vị phải chịu hy sinh cái đó. Cái đó là cái phần thứ ba đó. Cái người bố thí nó là sao? Tại sao người này, cái người chú nghèo này chịu mà được cái hưởng phước lớn hơn những cái người khác? Tại vì cái tấm người này đó, nó khác những người khác. Những người khác, người ta nói là tôi sẵn sàng tôi cúng cho 500 vị thịt heo. 500 vị. Tại vì đối với họ 500 vị này là dễ dàng. Ngược lại, cái người mà chú nghèo này, ông chú nghèo này đó, ông không có tiền mà bố thí, không có đủ sức mà bố thí luôn nữa. Phải đi ra làm công, dám bố thí một cái gì mà họ không có luôn nữa. Họ còn phải hy sinh vợ, hy sinh chồng, hai người đều hy sinh hết mới đủ một tí đó để mà cúng cho một người thôi. Thế cái đó là cho quý vị thấy đó, người bố thí quan trọng, người đó là cái tâm hy sinh nó tới chừng nào.
Bố Phật.
Chứ không phải là dạng cái người giàu, người ta nói tôi cúng 100.000 đô la, 1 triệu đô la, đối với họ nó quá dễ dàng đi. Còn cái người này, cái người như cái bà lão ăn mày đó, cái ông chú nghèo này đó, không có tiền bố thí, phải đi làm công để mà lấy cái tiền đó bố thí. Cái hy sinh rất là lớn lao đối với họ. Thành nhờ cái tâm, cái người theo phần thứ ba đó, là cái tâm người bố thí có sẵn sàng hy sinh tới bao nhiêu, thì phước báo nó tương ứng với bấy nhiêu. Thành ra phải hiểu pháp bố thí như vậy. Bố thí là không phải để cái vị bố thí để làm cho Phật giàu hơn, hoặc là tỳ kheo giàu hơn, mấy thầy mấy cô giàu hơn, sống thoải mái hơn. Là bố thí, pháp bố thí là tóm lại là cái pháp mà chúng ta phải tập bố thí. Tại sao như vậy? Tại vì khi bố thí như vậy là nó tập chúng ta bớt cái tính bỏng xèn. Là mình tại vì cái bố thí để mình tạo cái phước của mình. Khi mà quý vị càng ngày càng bố thí càng quen rồi, lúc thầy bắt đầu tu cũng vậy, thầy không thích bố thí, tại vì đâu có ai dạy đâu. Cái người bố thí là trời ơi, người ta giàu, ngài chứng hoa giàu quá, mình bố thí thêm làm cái gì nữa, đúng không? Ông hòa thượng giàu bố thí là cái gì? Còn mấy người ông sư mà nghèo ở nội mà không có cái chùa, chắc người đã không có phước, không có đủ đạo đức thì bố thí người ta làm cái gì? Thành ra mình không hiểu cái bố thí đó không phải cho người ta, bố thí là mình bố thí cái đạo đức, mình bố thí để bỏ cái bỏng sẻn, cái tâm bỏng sẻn của mình. Thành cái đó là cái tâm của cái hy sinh mới thiệt sự có phước được.
Cảm ơn thầy cô đã chỉ cho con về cái hạnh bố thí đó. Trong kinh Kim Cang thì con nghe được nói là bố thí chứ tạm gọi là bố thí chứ không phải bố thí. Tại sao vậy? Thực sự là cái phước nó về mình hết, là không có ai bố thí cho ai hết, là không có ai cho hết. Đó là trong kinh Cang nói. Nhưng mà đối với chư Phật với chư tỳ kheo, những vị lớn, thì mình phải dùng cái danh từ là cúng dường nha thưa quý vị. Còn bố thí là chúng ta là dùng cho những vị khác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tường lạc, A Di Đà Phật.